Vào ngày 20 tháng Giêng, cách đây không lâu, thì chúng ta đã chứng kiến buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Và nhiều người trong đó, có một số cơ đốc nhân đã rất tức giận, cay đắng. Họ đặt rất nhiều câu hỏi, và thậm chí có người không tin Chúa cũng hỏi tôi, tại sao? Tại sao những thế lực gian ác lại chiến thắng chính nghĩa? Chiến thắng những người công bình? Và rồi tại hội thánh chúng ta cũng nhìn thấy có một số vấn đề xảy ra và làm cho một số tín hữu cũng bị tổn thương rất lớn. Và chúng tôi cũng có sự tổn thương. Vì vậy tôi muốn thưa với quý và anh chị em rằng đây là thời gian mà mỗi chúng ta cần sự chữa lành từ nơi Chúa, nhất là sự chữa lành thuộc linh. Và sự chữa lành này chỉ xảy ra khi nào tôi và quý ông bà anh chị em sẵn lòng tha thứ cho người khác như chính Chúa đã tha thứ cho mỗi chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta sẽ cùng học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Và bài chia sẻ gồm có hai điểm. Điểm thứ nhất, tha thứ không có giới hạn. Và điểm thứ hai, tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đến điểm đầu tiên, tha thứ không có giới hạn. Một ngày kia thì Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì tôi sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Và tôi muốn hỏi rằng, có bao giờ chúng ta đã từng đặt câu hỏi này với Chúa? Nếu anh em con phạm tội cùng con, thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Và sau khi đặt câu hỏi, chưa chờ Chúa trả lời, thì vị sứ đồ kính yêu của chúng ta cũng tự trả lời bằng cách đề nghị tha thứ đến 7 lần. Và tôi muốn hỏi rằng theo chúng ta 7 lần là nhiều hay ít? Và 7 lần là nhiều chứ phải không? Đâu ít đâu. Bởi vì người Việt của chúng ta cũng có câu là bất quá tam, không quá ba. Và tôi tin chắc rằng Phi-e-rơ rất hãnh diện về lời đề nghị hào phóng của mình. Và mong Chúa sẽ khen ông. Phi-e-rơ, người giỏi lắm. Người thật là một con người rộng lượng và vị tha. Vì sao như vậy? Vì sao ông mong đợi rằng Chúa sẽ khen ông? Chúng ta biết rằng các rabbi Do Thái dạy phải tha thứ anh em mình. Không biết chúng ta biết là bao nhiêu lần không? Họ dạy rằng phải tha thứ cho anh em mình 3 lần. Rabbi Jose Ben Hermina nói như thế này. Ai xin người lân cận mình tha thứ thì không được xin quá 3 lần. Nếu tôi phạm lỗi với một ai đó thì chỉ 3 lần thôi. Không được quá 3 lần. Rabbi Jose Ben Judah thì dạy rằng nếu một người phạm lỗi với người lần thứ nhất, hãy tha thứ cho họ. Nếu phạm lỗi lần thứ hai, hãy tha thứ cho họ. Và thậm chí đến lần thứ ba, cũng hãy tha thứ cho họ. Nhưng đến lần thứ tư, thì không tha nữa. Vì thế, Phi-e-rơ nghĩ rằng, ông đã quá hào phóng rộng lượng. khi đề nghị không những tha thứ gấp đôi số lần mà xã hội mong đợi và các rabbi Do Thái dạy, mà còn hơn gấp đôi nữa. Ba lần, ông nhân đôi là 6, ông cộng 1 là 7. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời với Phi-e-rơ thế nào? Câu 22, Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Con số 7 trong Kinh Thánh là con số trọn vẹn. Và ý của Chúa muốn nói rằng, không phải tha thứ 7 lần, nhưng mà tha thứ một cách trọn vẹn. Một sự tha thứ không có giới hạn. Và câu trả lời của Chúa chắc chắn đã làm cho Phi-e-rơ và các sứ đồ vô cùng kinh ngạc. Vì sao vậy? Vì nó vượt quá xa điều họ mong đợi. Đối với xã hội Do Thái thời bấy giờ, một người tha thứ cho người khác đến 3 lần đã là quá nhiều, quá tốt, quá rộng lượng rồi. Phi-e-rơ đề nghị tha thứ đến 7 lần. Còn Chúa thì bảo phải tha thứ đến 70 lần 7, nghĩa là một sự tha thứ không có giới hạn. Dầu cho người khác có phạm lỗi với mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng phải tha thứ cho họ. Và đây là điều hoàn toàn mới mẻ và rất lạ đối với Phi-e-rơ và các vị sứ đồ. Khi lần đầu tiên họ được nghe nói đến một sự tha thứ không có giới hạn. Và điểm thứ hai, tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Và ngay sau đó, Chúa dùng một ẩn dụ để giúp cho các sứ đồ hiểu rõ về sự tha thứ và tình yêu của Chúa lớn lao đối với họ là thế nào. Chúa phán ẩn dụ như sau: nước thiên đàng giống như một vị vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ của mình để xem họ đầu tư làm ăn thế nào, họ sử dụng tiền bạc của vua ra sao. Và khi vua khởi soát sổ thì phát hiện có một người đầy tớ mắc nợ vua 10.000 ta lân. Và 10.000 ta lân là một số tiền vô cùng lớn. Vào thời bấy giờ, một người đàn ông phải làm việc ròng rã trong 20 năm thì mới kiếm được một ta lân. Phải làm việc ròng rã trong 20 năm thì mới kiếm được một ta lân. Và nếu chúng ta là một con tính, sẽ thấy rằng người đầy tớ này cần phải làm việc ròng rã trong 200.000 năm. 200.000 năm, tức là 2.000 thế kỷ, thì mới có thể trả dứt được số nợ 10.000 ta lân. Và từ khi Chúa Giáng sinh cho đến ngày hôm nay, thì mới có 20 thế kỷ thôi. Và cần phải mất 2.000 thế kỷ thì mới trả dứt được số nợ này. Có nghĩa rằng gấp 100 lần thời gian từ Chúa Giê-xu cho đến ngày hôm nay. Và rõ ràng đây là một số nợ quá lớn và không có cách chi có thể trả được cả. Vô phương, không có một cách gì có thể trả được cả. Và rõ ràng đây là một tên đầy tớ rất gian ác. Vì anh đã lương gạt, đã thâm lạm ngân quỹ của nhà vua một số tiền lớn vô cùng. Lớn đến nỗi mà anh phải mất 200.000 năm mới có thể trả dứt được số nợ đó. Và Kinh Thánh cho biết rằng anh không có một cách bạc nào. Anh không có chi cả. Và vua truyền lệnh bán anh, bán vợ con anh, bán gia tài của anh để trả nợ. Nhưng mà thật sự, nếu trả, chỉ trả được một số rất rất nhỏ, chỉ là một số tượng trưng mà thôi. Và người đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà nài xin rằng: ôi chủ ơi, xin hãy thương xót tôi. Xin hãy thương xót tôi. Xin đừng bán tôi, đừng bán vợ con tôi. Chúng tôi sẽ khổ lắm, chúng tôi sẽ sống ra sao chủ ơi. Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy cho tôi thêm thời gian. Xin gia hạn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết số nợ đó. Và điều mà người đầy tớ nói với chủ của mình một lần nữa chứng tỏ anh là một tên gian ác, biết bợm, lừa dối. Vì dẫu cho anh có sống đến 100 tuổi, anh cũng chỉ trả được một phần rất nhỏ của số nợ, làm gì có thể trả hết được. Nhưng thưa quý bạn chị em, vị vua là một người hết sức nhân từ, đầy lòng yêu thương. Ông động lòng thương xót trước lời van xin của người đầy tớ này, và ông đã tha thứ hết mọi nợ nần cho người này. 10.000 ta lân là số tiền một người đàn ông phải làm ròng rã trong 200.000 năm. Và ông đã tha thứ mọi nợ nần cho người này. Bây giờ thì anh không còn nợ một cắt bạc nào nữa hết. Một số tiền lớn kinh khủng. Một số tiền mà giàu làm cả cuộc đời chỉ có thể trả được rất nhỏ thôi. Thì bây giờ vị vua đã tha thứ cho mình rồi. Và tôi tin chắc rằng người đầy tớ này hết sức vui mừng. Vừa đi, vừa hát, vừa nhảy búa. Và trên đường về nhà, thì anh gặp một người bạn. Và Kinh Thánh cho biết rằng, bạn anh chỉ thiếu anh 100 đơn yê. Chúng ta biết thời bấy giờ, một ngày làm công, có thể kiếm được 1 đơn yê. Là 100 đơn yê, tương đương với 100 ngày làm công. Và trong thời giá ngày hôm nay, nếu một người làm được 30.000 đô trong một năm, thì anh thiếu vua số tiền là 6 tỷ đô la, trong khi bạn anh thiếu anh một số tiền rất nhỏ, chỉ hơn 10.000 đô mà thôi. Vì vậy, 100 đơn yê là một số tiền hết sức bé nhỏ so với số tiền mà anh thiếu vị vua. Nhưng anh làm gì? Kinh Thánh ghi anh sấn tới bóp cổ bạn mình, dùng tay bóp cổ bạn mình. À, Tuyên ơi, Tuyên có thể tắt cái microphone của một người nào đó. Chúng ta nhớ là vị vua thì kêu và nói chuyện với anh trước. Nhưng còn anh thì đối xử với bạn của anh thế nào? Anh bóp cổ trước. Mà rồi thì anh mới nói. Anh bóp cổ trước rồi thì anh mới nói. Anh nói rằng hãy trả nợ cho ta. Hãy trả nợ cho ta. Và bạn anh đã làm một điều giống như anh đã làm. Đó là sắp mình xuống dưới chân anh và nài xin rằng: anh ơi, xin hãy thương xót tôi. Xin hãy thương xót tôi. Đừng bỏ tù tôi, tội nghiệp tôi lắm anh ơi. Tôi là người lao động chính của gia đình. Nếu tôi bị bỏ tù, thì ai sẽ lo cho vợ, cho con của tôi? Xin hãy thương xót tôi. Cho tôi thêm một thời gian ngắn nữa, thì tôi sẽ trả hết số nợ cho anh. tôi muốn hỏi rằng điều bạn của anh nói có đúng không? Có thật không?
Đúng.
Bởi vì số tiền 100 denier nếu được gia hạn, bạn anh sẽ trả hết nợ. Nhưng điều anh nói với vị vua là dối trá. Vì số tiền 10.000 ta lân thì không có cách chi anh trả được. Và tôi muốn hỏi rằng, nhưng anh làm gì? Nhưng anh đã làm gì trước lời van xin khẩn khoản của bạn anh? Và Kinh Thánh cho biết rằng anh không hề xúc động, hoàn toàn dửng dưng và lạnh lùng trước lời van xin thống thiết của bạn mình. Anh yêu cầu chính quyền bỏ tù bạn mình cho đến khi nào hắn trả hết nợ cho anh. Về mặt luật pháp, đúng, anh có quyền bắt bỏ tù bạn mình. Nhưng về mặt lương tâm, thì anh không có quyền làm như thế, vì chính anh đã được tha thứ một số nợ quá lớn. Anh lại không thể tha thứ cho bạn mình một số nợ rất nhỏ bé hay sao? Chính anh và cả gia đình đã được tự do, thoát khỏi cảnh tù đài nô lệ. Anh lại không thể ban cho bạn mình một cơ hội như vậy hay sao? Và những người bạn chứng kiến việc này, họ buồn lắm. Và đến thuật lại cùng chủ mọi việc đã xảy ra. Sau khi chủ nghe xong, chúng ta hãy lắng nghe. Chủ làm gì? Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 32. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỡi đầy tớ độc ác kia, hỡi đầy tớ ngươi, vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao? Ta đã thương xót ngươi, ta đã tha thứ cho ngươi một món nợ quá lớn. Tại sao ngươi không thương xót bạn của mình để tha thứ món nợ cho người ấy? Mà ngươi nỡ lòng nào bắt người ấy vào tù như vậy? Rồi câu 34, chủ nổi giận, hú nó cho kẻ giữ ngục, cho đến khi nào trả xong hết nợ. Chủ hú anh vào người giữ ngục, nhốt anh vào trong tù, cho đến khi nào trả xong hết nợ. Như vậy, anh ở tù chung thân, ở tù rục xương. Người chủ đã phán quyết một cách hết sức công minh. Ta sẽ làm cho ngươi điều mà ngươi đã làm cho người khác. Và để kết luận câu chuyện, Chúa phán như sau trong câu 35. Và đây là lời Chúa phán cho chính tôi và quyên bà anh chị em trong giờ phút này. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em không sẵn lòng tha thứ cho anh chị em của mình, những người phạm lỗi với mình, những người làm tổn thương mình, thì Chúa nói rằng cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Nghĩa là cha ta cũng sẽ không tha thứ cho. Vì sao như vậy? Tôi muốn nói rằng, chúng ta phạm tội với Chúa quá nhiều. Không thể kể hết bao nhiêu tội mà chúng ta đã phạm với Chúa. Và nếu anh em của chúng ta có phạm với chúng ta, thì thật sự rất nhỏ bé so với những gì mà chúng ta đã phạm với nhau. Và Chúa đã tha thứ tất cả mọi nợ nần, Chúa đã tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng cần phải tha thứ cho anh em mình như vậy. Nếu không, thì chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị em, chính là người đầy tớ gian ác trong câu chuyện. nghe qua câu chuyện, chắc chắn chúng ta rất bất bình, tức giận, vì nghĩ rằng làm sao trên đời này lại có một người tệ bạc đến như thế được. Anh đã được tha thứ quá nhiều, vượt trội hơn điều anh có thể ao ước và cầu xin, trội hơn điều mà anh có thể suy tưởng. Có bao giờ anh nghĩ rằng vua tha thứ cho món nợ lớn như vậy không? Tôi tin rằng giàu trong tưởng tượng cũng không có nữa. Và trong khi đó thì bạn anh chỉ mắc nợ anh một số tiền rất nhỏ. Anh lại can tâm tống giam bạn mình vào trong tù cho đến khi bạn phải trả xong hết món nợ. Nhưng tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng phải chăng nhiều lần nhiều cách tôi và quý ông bà anh chị em cũng đã cư xử giống như người đầy tớ gian ác trong câu chuyện này. Và nếu vợ hay chồng, nếu anh chị em, hay nếu những người bạn hữu, hay những tín hữu trong hội thánh có phạm tội với chúng ta, thì cũng không thể so sánh với những tội lỗi mà chúng ta đã phạm với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không sẵn lòng tha thứ cho họ, thì Chúa quả quyết rằng Chúa cũng không thể tha thứ cho chúng ta. Tiến sĩ Robert Cobb, ông đã nói như thế này: người giữ sự tức giận trong lòng là người đang đào một ngôi mộ. Người giữ sự tức giận trong lòng, sự cay đắng, thù hận trong lòng là người đang đào một ngôi mộ, không phải để chôn kẻ thù của họ, không phải để chôn đối thủ của họ, để chôn chính họ. Và thật vậy, con người càng tức giận, càng cay đắng, càng nuôi dưỡng sự thù hận bao nhiêu, thì cuộc sống của họ càng đau đớn, càng khốn khổ, càng dày vò, và cuộc đời họ càng ngắn ngủi bấy nhiêu. Và John Hoffman đã nói như sau: người đau khổ nhất trên trần gian không phải là người nghèo thiếu. Người đau khổ nhất trên trần gian là người không thể tha thứ cho người. Là người đau khổ nhất trên trần gian này. Và mục sư Warren Wisby, ông nói rằng, đóng chặt lòng khoan dung, đóng chặt lòng tha thứ, là ngục tù tệ hại nhất của trần gian này. Và mục sư Wisby cũng cho biết rằng, trong suốt những năm tháng, trong suốt cuộc đời hầu việc Chúa của ông, thì ông đã nhìn thấy có nhiều người khốn khổ, và có những người khốn khổ nhất, có những người đau khổ nhất. Và ông cho biết rằng những người đau khổ nhất đều có chung một điểm, là họ không thể tha thứ cho người. Và người đau khổ nhất trên trần gian này là người không thể tha thứ cho người. Chính vì biết rõ điều đó, nên Ngài bảo chúng ta trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 13, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, giống như tấm gương của ai. Như Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào, thì anh em cũng hãy tha thứ nhau thế ấy. Chúa nói rằng Chúa yêu thương chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng hãy yêu thương anh em của mình như vậy. Chúa đã tha thứ cho chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng hãy tha thứ cho anh em mình như vậy. Ba tôi đã kể lại câu chuyện sau. Sau năm 1975, có hai thiếu nữ Trung Hoa tin nhận Chúa. Và họ sống trong khu vực Chợ Lớn. Và xóm của họ toàn là người Hoa. Và không có một người nào tin Chúa cả. Và mỗi sáng Chủ nhật thì hai cô mặc đồ rất đẹp đến nhà thờ. Và họ bị cả xóm chế giễu. Và mấy đứa nhỏ thì lấy đất đá ném vào người họ, làm cho dơ bẩn áo quần. Và rồi thì sau đó, hai cô không dám mặc đồ đẹp vào ngày Chúa Nhật nữa, mà là chỉ mặc đồ thường thôi, rồi để đồ đẹp ở trong giỏ, và khi đến nhà thờ thì mới thay quần áo đẹp để thờ phượng. Và trong xóm của hai cô thì có một ngọn đèn điện thắp suốt đêm. Và ngày kia thì khi hai cô đi nhóm cầu nguyện, vừa trở về đến nhà thì họ vu cáo hai cô làm bể bóng đèn. Và chúng ta nhớ rằng thời gian đó thì khó khăn lắm. Bóng đèn điện thì không có rẻ như bây giờ. Và hai cô bằng lòng mua bóng đèn mới để đền cho họ. Và rồi họ lại vu cáo lần thứ hai. Và hai cô cũng bằng lòng mua bóng đèn mới để đền cho họ. Và hai cô đến gặp ba tôi và nói thế này: nếu họ vu oan hai em một lần nữa, thì hai em sẽ không để yên đâu, sẽ làm lớn chuyện. Lần này thì hai em không để yên đâu, đã tha thứ cho họ hai lần rồi. Mà nếu mà lần này họ làm nữa thì hai em sẽ làm lớn chuyện. Chứ không thể tiếp tục mà nhịn họ được, không chịu nổi. Tức quá không chịu được. Mình không làm mà họ lại vu mình như vậy. Thì ba tôi khuyên họ như thế này: nếu hai em gây gổ, tranh cãi với họ, thì bóng đèn sẽ tiếp tục bể. Họ sẽ tiếp tục vu oan hai em, sẽ gây khó dễ cho hai em cho đến cùng. Và ba tôi nói với họ rằng: hãy tha thứ cho những người hàng xóm láng giềng của hai em. Hãy tha thứ cho họ. Vì họ chưa biết Chúa cho nên họ làm như vậy. Hãy tha thứ cho họ. Và rồi ba tôi ở tù. Và khi ba tôi ra khỏi tù, thì hai cô làm chứng rằng, nghe lời của thầy, chúng em đã tha thứ cho họ. Và sau đó, thì họ không còn vu oan cho hai em nữa. Và nếu bóng đèn có bể, thì họ tự ý góp tiền mua lấy, chứ không còn bắt đền hai em như trước đây. Và cảm ơn Chúa. Thật phước hạnh cho một người có thể tha thứ cho người khác. Và những người hàng xóm láng giềng của hai cô đã không bắt bớ nữa. Vì họ nhìn thấy một sự thay đổi lớn lao mà Chúa Giê-xu đã làm trên cuộc đời của hai cô. Và thấy thế nào hai cô đã yêu thương họ, đã tha thứ cho họ. Và thưa quý bạn chị em, mỗi chúng ta đều mắc nợ Chúa không thể trả nổi. Người đầy tớ trong câu chuyện phải mất 200.000 năm thì mới có thể trả món nợ đó. Nhưng mà tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em rằng, dẫu cho chúng ta có sống đến 200.000 năm cũng không thể trả món nợ mà Chúa đã trả cho chúng ta trên cây thập tự. Không thể được. Thứ nhất, mỗi chúng ta đều có nguyên tội. Khi mỗi chúng ta sinh ra thì đều thừa hưởng dòng máu tội lỗi, bản chất tội lỗi từ tổ tiên là Adam. Thi Thiên 51 câu 5 xác nhận: kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi hoài thai tôi trong gì? Trong tội lỗi. Đó là nguyên tội. Và thứ hai là kỷ tội. Thêm vào đó, mỗi ngày chúng ta đều phạm tội với Chúa. Chỉ cần một năm trôi qua nhìn lại, có thể nói rằng không biết chúng ta đã phạm tội với Chúa bao nhiêu lần. Và Kinh Thánh xác nhận rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, hay là hậu quả của tội lỗi là sự chết. Nên mỗi chúng ta phải chết về thể xác và phải chết đời đời vì cớ tội lỗi của mình. Nhưng Chúa yêu thương chúng ta, đã bằng lòng đứng vào địa vị tội nhân của chúng ta và chết thay cho chúng ta để xóa sạch món nợ nần này để xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta thường xuyên cầu nguyện bài cầu nguyện chung: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Có một câu rất quan trọng mà tôi và quý ông bà anh chị em thường xuyên lặp tới lặp lui, đó là xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Đó là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em đã hứa với Chúa, đã nói với Chúa: Ôi con sẽ tha thứ cho những người làm tổn thương con, phạm tội với con, làm cho con đau lòng xót dạ, như là Chúa đã tha thứ cho con. Và chữ tội lỗi trong câu này có nghĩa là một món nợ. Con sẽ tha những món nợ cho những người đó, giống như Chúa đã tha thứ những món nợ của con. Và lời hứa của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14: Nếu các con tha lỗi cho người ta thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Và tôi nhớ lời của một bài hát rất cảm động, đã có những lời như sau: Chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Và thưa quý bạn chị em, đó chính là phước hạnh lớn lao nhất của sự tha thứ, của người bằng lòng tha thứ cho người khác. Đó là chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Và quan trọng hơn hết là được chính Chúa tha thứ, để rồi chúng ta sẽ sống một cuộc đời phước hạnh và trở nên nguồn phước cho nhiều người. Một bác sĩ Scotland qua đời. Và rồi thì họ xem xét lại những sổ sách của ông. Và họ thấy rằng có một số bệnh nhân thì trong tài khoản của họ, vì bác sĩ này đã gặp và ghi dòng chữ sau: Forgiven, too poor to pay. Tha hết nợ, nghèo quá không trả nổi. Họ phát hiện thấy rằng có những bệnh nhân mà ông gạch món nợ và ông ghi rằng tha hết nợ, nghèo quá không được trả nổi. Nhưng mà vợ của vị bác sĩ này thì lại không muốn như vậy, muốn rằng những người bệnh nhân đó phải trả tiền. Chứ đâu có thể nào mà đi khám bệnh rồi chồng mình làm miễn phí như vậy. Cho nên bà đưa sự việc này ra tòa án để kiện những người đó. Và trong ngày ra tòa thì quan tòa hỏi bà một câu như thế này: Đó có phải là chữ viết của chồng bà không? Bà hãy xem lại sổ sách và xác nhận rằng đó có phải là chữ viết của chồng bà không, hay là chữ viết của một người nào giả mạo. Dĩ nhiên bà đã xem nhiều lần rồi. Và bà thưa rằng: Thưa quan tòa, đúng là chữ viết của chồng tôi. Và vị quan tòa nói như thế này: Thưa bà, không có một tòa án nào trên trần gian này có thể đòi nợ một khi chữ tha thứ đã được viết xuống. Không có một tòa án nào trên trần gian này có thể đòi nợ một khi chữ tha thứ đã được viết xuống. Và chồng bà đã viết forgiven, forgiven, tha hết nợ. Chúng tôi không đòi nợ được. Và thưa quý bạn chị em, thật như vậy, khi Chúa Giê-xu đã tha thứ món nợ tội lỗi của chúng ta thì không một ai có thể đòi nợ được cả. Khi chữ tha thứ đã được Chúa Giê-xu viết xuống và ấn chứng bằng máu của Ngài thì không một ai có thể đòi nợ chúng ta được cả. Chúng ta đã được tha thứ tội lỗi và chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta được cứu, chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời ở nơi Ngài. Và thái độ tha thứ của chúng ta thường là: Tôi tha thứ nhưng tôi không quên. Tôi tha thứ nhưng tôi không quên được. Nhưng thái độ tha thứ của Chúa, ta tha thứ và quên hết. Ta tha thứ và không còn nhớ đến nữa, ta quên hết tất cả. Và trên món nợ của chúng ta thì Chúa viết dòng chữ sao? Forgiven. To poor, to pay. Tha hết những món nợ cho người này. Vì người này nghèo quá, không trả nổi. Người này nghèo quá, không thể trả nổi. Và Thi Thiên 103 câu 12 nói rằng, phương Đông xa cách phương Tây thế nào, thì Ngài đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Và thật như vậy, thưa quý bạn chị em, làm sao chúng ta trả nổi? Chúa tha thứ chúng ta bởi tình yêu, bởi ân điển, bởi lòng thương xót, nhân từ mà Chúa dành cho chúng ta. Không có cách chi chúng ta có thể trả được món nợ mà Chúa đã yêu thương, đã hy sinh cho chúng ta trên cây thập tự được cả. Chúng ta quá nghèo, không trả nổi. Và cũng không bao giờ có thể trả được cả. Và khi Chúa tha thứ, thì Chúa không còn nhớ đến nữa. Và Chúa dùng một hình ảnh thật là sống động. Chúa nói là phương Tây xa cách phương Đông thế nào. Trên trái đất này, một người đứng ở phương Đông và một người đứng ở phương Tây thì chúng ta thấy thế nào? Không thể nào có thể nhìn thấy mặt nhau. Không có thể nào mà có thể làm bất cứ điều gì được, phải không? Chúng ta thấy hoàn toàn xa cách nhau. Và Chúa dùng hình ảnh đó để nói rằng khi Chúa tha thứ cho chúng ta thì Chúa đem xa cách như vậy. Chúa không còn nhớ đến nữa, Chúa quên hoàn toàn. Và tôi muốn nói rằng Chúa tha nợ cho chúng ta quá nhiều. Chúa tha tội lỗi cho chúng ta quá nhiều. Và câu hỏi cuối cùng đó là chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho người khác không? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14-15. Chúa nói với tôi và quý bạn chị em như thế này. Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Và nguyện xin Chúa dùng bài chia sẻ hôm nay để nhắc nhở trước hết là chính mình tôi và sau đó các tín hữu. Để rồi chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Có những điều làm cho chúng ta bị tổn thương. Có những điều chúng ta nghĩ rằng khó tha thứ. Nhưng mà chúng ta cần phải tha thứ cho anh em của mình, cho vợ, cho chồng, cho những người thân yêu, cho những người ở trong tỉ nêu, cho các anh chị em trong Chúa. Vì sao vậy? Vì chúng ta mắc nợ Chúa một món nợ quá lớn, dầu cho chúng ta sống cả cuộc đời, dầu cho chúng ta sống bao lâu cũng không trả được hết. Nhưng Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi, thì chúng ta cần phải tha thứ cho người khác. Anh em chúng ta phạm tội với chúng ta không thể nào có thể so sánh được với những gì mà chúng ta đã phạm với Chúa. Vì vậy mà chúng ta cần phải tha thứ cho anh em cũng. Và xin Chúa nhắc nhở, để rồi ngày hôm nay chúng ta có thể làm được điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Nhiều người vẫn còn giữ sự cay đắng tức giận vì cớ Biden làm tổng thống. Nhưng tôi muốn nói rằng hãy cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ cho con vì con giữ sự cay đắng tức giận đó. Nhưng hãy cầu nguyện cho ông. Chúa nói là hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo để họ có được sự khôn ngoan của Chúa mà lãnh đạo đất nước này. Và nếu có sự hiểu lầm trong hội thánh, có sự tổn thương giữa anh em của chúng ta với nhau, thì hãy nói rằng con tha thứ cho người nào đó. Hãy xưng tên họ ra trong giờ phút này. Hãy tha thứ cho người đó ngay giờ này. Để rồi chúng ta sẽ được Chúa tha thứ. Và chúng ta sẽ là con của Chúa. Vì chúng ta đã làm công việc mà Chúa đã làm. Đó là đem sự hòa thuận, đem sự tha thứ, đem tình yêu thương đến với nhau và đến với mọi người. Amen. Chúng ta dành thời gian này để mỗi người đối diện với Chúa, để đến với Ngài. Và mong ước rằng không ai trong chúng ta sẽ là người đầy tớ gian ác trong câu chuyện này. Nhưng mà mỗi chúng ta sẽ có thể nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng sẽ tha thứ cho anh em mình giống như vậy. Chúng ta đến với Chúa, mỗi người cầu nguyện. Và chúng ta cần phải làm sự tha thứ ngay giờ này. Đừng nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng nó sẽ mọc rễ. Nó sẽ là những cái rễ cay đắng. Nó sẽ hủy phá cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ hủy phá mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Nhưng mà hãy bứng gốc nó. Hãy nói với Chúa tha thứ cho con trong giờ phút này. Và hãy nêu tên người đó ra trong giờ này. Để nhận được sự tha thứ trọn vẹn. Và những gông cùm xiềng xích mà ma quỷ trói buộc nó sẽ bị chặt đứt hoàn toàn trong giờ phút này. Tôi biết trong Hội Thánh chúng ta có những tổn thương nha. Chúng ta cần đến với Chúa. Tất cả đều đến với Chúa trong giờ này.